Dạ vâng, trước hết gửi lời chào đến anh Quốc Vinh và quý vị thính giả. Rất là hân hạnh được hội chuyện với anh và quý vị. Thực sự, Hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh và Quả Phụ Việt Nam Cộng Hòa đã được thành lập từ khoảng hơn 20 năm nay rồi thưa anh. Tôi có thể nói sơ qua một chút về hoạt động của hội thì mỗi năm hội đều có những thiện nguyện viên đứng ra để mà quyên góp, gửi tiền về giúp đỡ các thương phế binh mà họ đang trong những cái cảnh rất là thiếu thốn mà không có ai giúp đỡ những thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa. Sau đó thì vào khoảng 10 năm trở lại đây thì tôi có được dịp tiếp xúc và gặp gỡ với bà hội trưởng của hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh, đó là bà cựu trung tá Hạnh Nhân, Nguyễn Thị Hạnh Nhân. Bà là một trong những người nữ quân nhân của quân chủng không quân Việt Nam Cộng Hòa, và bà cũng đồng thời là một trong những cựu tù nhân chính trị. Bà đi học tập và cải tạo cũng vào khoảng 6-7 năm thôi anh. Và khi sang Hoa Kỳ thì bà nhớ đến những đồng đội của mình, những người thiếu may mắn, cho nên bà đã hoạt động và trong cơ hội HO Cứu Trợ Thương Phế Binh, đồng thời gây quỹ hàng năm. Thì tôi nhìn thấy cái số tiền gây quỹ nó cũng rất là vất vả. Cho nên khoảng 10 năm gần lại đây thì cá nhân tôi đã đề nghị với đài truyền hình SBTN và các ca nhạc sĩ của Trung tâm Asia tổ chức những cái chương trình đại nhạc hội có tên là Cảm Ơn Anh hàng năm để quyên góp có cái số tiền khả quan hơn. Thì quả đúng như vậy thưa anh, mỗi năm hiện nay thì cái trung bình chúng tôi có thể qua những cái chương trình đó quyên góp được vào khoảng từ 800 cho đến 1 triệu đô la. Thế nhưng mà song song với cái số hồ sơ thương binh gửi sang và khoảng chừng lúc đó khoảng 7-8 ngàn hồ sơ thôi, thì khi mà mình tổ chức như vậy và mình giúp đỡ như vậy thì cái lời đồn ra ngoài, cho nên các thương binh đã gửi hồ sơ sang để xin cứu trợ. Hiện nay đã lên đến con số là khoảng 20 ngàn hồ sơ, gồm cả thương binh cũng như là quả phụ tử sĩ. Thì cái số tiền quyên góp năm 2015 vừa rồi xem như là một cái số tiền kỷ lục. Chúng tôi đã thâu trong đại nhạc hội vào khoảng 1,3 triệu, và số tiền đồng hương chúng ta đóng góp ở bên ngoài cạnh đó cũng vào khoảng 200 ngàn, là 1,5 triệu. Nhưng mà gửi về quê nhà mỗi người 100 đô la, thưa anh cũng có thể làm một bài tính được là các thương binh chỉ nhận được 100 đô la mỗi người trong một năm, và với 1,5 triệu thì chỉ đủ giúp đỡ cho 15 ngàn người mà thôi. Thì 5 ngàn người vẫn không có tiền và họ vẫn thiếu thốn. Cái không có tiền cũng là một cái điều buồn một phần, nhưng mà cái điều thứ hai đó là họ cũng tủi thân là tại sao người khác có mà mình lại không có. Thì thưa anh, nói vòng vo tam quốc như vậy là để trở lại cái đề tài là, và cái lý do là vì thế cho nên chúng tôi lại phát động ra cái chương trình Một Gia Đình Một Thương Phế Binh. Tức là cái chương trình mà chúng tôi vừa thưa với anh và quý vị thính giả lúc nãy là chương trình gây quỹ hàng năm, nhưng mà cái chương trình mà Một Gia Đình Một Thương Phế Binh thì chúng tôi không gây quỹ, chúng tôi cũng không quyên góp, và chúng tôi chỉ xin mỗi gia đình ở hải ngoại nếu có thể được bảo trợ cho một hoặc là hai thương phế binh tùy theo cái khả năng của mình. Và khi mà quý vị có nhã ý đó thì chúng tôi ở Hội HO Thương Phế Binh sẽ gửi trực tiếp hồ sơ đến cho quý vị, và quý vị gửi tiền về trực tiếp giúp đỡ cho cái người thương phế binh mà mình có ý định giúp đỡ. Quý vị cũng có quyền lựa chọn ở cái binh chủng nào hay là ở một cái khu vực nào, thành phố nào ở Việt Nam. Và anh nói đúng, tức là tiền sẽ gửi trực tiếp cho các vị thương binh đó thưa anh.
Gửi trực tiếp thì có lẽ nếu những thính giả của đài SBS mà nghe thì chắc họ cũng rất là sẵn sàng ủng hộ, bởi vì họ biết chắc được rằng là số tiền đó đến tận tay cái người thương phế binh mà họ muốn bảo trợ, bởi vì chính tay họ sẽ gửi số tiền đó. Nhưng mà thưa, cũng có thể cái điều đó nó sẽ gây phiền toái hoặc là nó làm cho mất thời gian. Có nhiều người mặc dù họ có lòng hảo tâm nhưng mà họ lại không có thời gian để làm chuyện đó thì sao ạ?
Dạ thưa anh, nếu như vậy thì quý vị có thể đóng góp vào cái quỹ thì hội sẽ gửi cho các thương phế binh giúp đỡ như chúng tôi đã từng giúp đỡ từ nhiều năm qua. Còn cái chương trình Một Gia Đình Một Thương Phế Binh như tôi vừa nói với anh thì chúng tôi muốn tạo cơ hội. Như anh vừa nói là có nhiều người muốn gửi trực tiếp là tại vì họ muốn thêm 100% sự đóng góp của mình đến trực tiếp các thương phế binh. Thứ hai nữa là có cơ hội về thăm quê nhà, nhiều khi họ lại ghé thăm các thương phế binh đó và chúng tôi cảm thấy cái sự mà thăm hỏi nó rất là quan trọng. Đây là một trong những cái yếu tố tâm linh làm cho các thương binh cảm thấy mình không bị bỏ quên và an ủi họ rất là nhiều. Nhưng mà trở lại câu hỏi của anh thì nếu mà quý vị nào muốn đóng góp thì quý vị vẫn tiếp tục gửi vào cái quỹ cứu trợ thương binh và hội chúng tôi sẽ gửi cho các thương binh, nhưng mà không báo cho quý vị biết là thương binh nào, là bởi vì quý vị không chọn lựa, không quyết định đi theo cái chương trình một gia đình một thương binh, thưa anh.
Nhưng mà nếu họ chọn thì hội HO cứu trợ cho thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng Hòa cũng có thể thay mặt cho họ để giúp người thương phế binh mà họ đã chọn chứ à?
Thưa anh, thú thật với anh là vì anh hỏi câu hỏi này rất là hay và tôi cũng xin được mạn phép trả lời là cái số thiện, tất cả anh em chúng tôi làm việc không lương, chúng tôi tình nguyện văn phòng chúng tôi lấy nhà ra làm việc và tất cả chi phí tụi tôi tự bỏ tiền ra. Cho nên cái số thiện nguyện viên làm việc rất là ít đây. Tổng cộng có 30 người thôi. Mà hồ sơ là 20 ngàn. Mà bây giờ nếu chúng tôi lại phải đi tìm xong rồi để tường trình lại cho quý vị đó, rồi gửi tiền cho quý vị, thì thưa anh nó quá nhiều công việc. Chúng tôi làm không nổi. Mà làm không nổi thì thế nào cũng bị trách. Chúng tôi rất là cẩn thận cho vấn đề này. Cho nên như tôi vừa trình bày với anh, thí dụ như là trong đại nhạc hội Cảm ơn anh, thì mọi người đóng góp tiền thì chúng tôi sẽ gửi về giúp đỡ các thương binh, tất cả đều có hồ sơ cả. Tuy nhiên nếu mà phải tường trình lại cho những người nào muốn đóng góp tên tuổi của từng thương binh thì tôi e rằng nó hơi nhiều công việc mà chúng tôi không có nhân sự để mà đảm nhận công việc này, thưa anh ạ.
Yeah. Thế bây giờ nếu một gia đình muốn bảo trợ cho một thương binh thì không hiểu là họ sẽ phải giúp như thế nào? Tôi muốn nói đến cái số hiện kim cụ thể đó, hay là cũng tùy lòng hảo tâm của người ta mà thôi.
Thưa anh, chúng tôi đưa ra một cái đề nghị là khi quý vị mà có ý định đó thì nếu quý vị khán giả và đang nghe chúng ta thì có thể vào cái website của cái chương trình này, tức là một gia đình một thương binh .org. Cái số 1 là viết số 1 anh, một gia đình một thương binh .org đó. Tôi đọc lại là một gia đình một thương binh .org, viết liền nhau. Thì trong đó chúng tôi có một cái suggestion là tùy quý vị hảo tâm, nếu quý vị chọn, có chúng tôi phân loại hai thành phần khác nhau. Cái thành phần thương binh nặng đó là những người bị cụt hai tay, cụt hai chân hay là bị mù hai mắt, tức là những người cần cái sự giúp đỡ nhiều hơn, thì chúng tôi đề nghị là một năm gửi về giúp cho họ $240 US dollar, tức là vào khoảng 20 US dollar một tháng đó, một năm là $240. Còn nếu mà những người nhẹ, thì anh ví dụ như là cụt một tay, cụt một chân, mù một mắt hay là bị tê liệt đó, thì những thành phần nhẹ thì chúng tôi đề nghị là $120 US dollar một năm mà thôi, thưa anh. Và thứ hai nữa chúng tôi đề nghị là quý vị không nên bảo trợ quá nhiều, từ 1 đến 5 người mà thôi. Và đồng thời cái thời gian có thể là từ 1 cho đến 3 năm. Tuy nhiên trong 1 đến 3 năm đó, nếu quý vị vì lý do nào đó mà không có thể tiếp tục được thì cho trả lại cho chúng tôi biết để chúng tôi sẽ tìm người bảo trợ khác, hoặc là chúng tôi sẽ rút các thương binh này. Thì thưa anh, cái chuyện nó rất là giản dị, có nghĩa là chỉ cho chúng tôi biết địa chỉ quý vị, email quý vị nếu có thể, thì chúng tôi và cho biết ý định là bao nhiêu người và thương binh nặng hay nhẹ, thì chúng tôi sẽ gửi trực tiếp hồ sơ của thương binh đã được chúng tôi duyệt xét đến cho quý vị. Và quý vị chỉ cần ra một cái văn phòng hay là một cái nơi gửi tiền ở địa phương chúng ta đó, thì tiền sẽ về đến. Đa số các thương binh ở quê nhà bây giờ cũng có số cell phone anh. Thành ra khi chúng ta gửi như vậy đó, mà chúng ta có số điện thoại thế nào họ cũng gọi sang, họ báo cho biết. Và đồng thời cái nơi gửi tiền cũng sẽ hồi đáp cho chúng ta biết là tiền đã về tay các thương binh đó hay chưa.
Tóm lại thưa ông, nếu như những thính giả đang nghe chương trình này và họ có ý định muốn bảo trợ một thương binh, thì cái việc đầu tiên là họ sẽ phải vào trong cái website một gia đình một thương binh .org, viết liền một chữ và chắc là viết tiếng Việt không cần dấu đúng không ạ?
Dạ, thì đúng như vậy.
Thì vào đó để mà ghi danh là cho hội biết là họ có cái ý định muốn bảo trợ người thương binh.
Dạ, thưa anh Vân. Ở trong đó có cái số email, địa chỉ email. tức là quý vị có thể cho biết là chúng tôi tên là gì, ở đâu, địa chỉ nào, chúng tôi muốn bảo trợ. Thì khi mà quý vị cho chúng tôi biết ý định quý vị, thì chúng tôi sẽ liên lạc ngay trở lại với quý vị.
Thưa cảm ơn ông Nam Lộc rất nhiều ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Quốc Vinh, cảm ơn sự theo dõi của quý vị thính giả.